Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc và hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn nói về chủ quyền của một địa ốc, chủ quyền của một căn nhà và sự liên hệ giữa gia đình trong vấn đề làm chủ một căn nhà. Cái việc này nó xảy ra rất nhiều. Nhiều hơn nữa là tại vì cái sự tin tưởng giữa mọi người có với nhau, sự chiếm đóng của đất mà một người khác có chủ quyền với ý định làm sở hữu của nó như là của riêng mình là một cái vấn đề mà chúng ta phải chấp nhận rằng là nó sẽ xảy ra nếu chúng ta không gạt bỏ cái việc tình cảm qua một bên. Tôi biết rất khó khi quý vị phải nghĩ đến cái việc không lẽ cha mẹ tranh chấp với con cái, không lẽ anh chị em tranh chấp với nhau. Ok, anh chị em, ôi, anh chị em có thể tranh chấp với nhau. Nhưng mà con cái mà tranh chấp với cha mẹ là nước chảy ngược là không thể nào được. Cha mẹ tranh chấp với con cái là vì cha mẹ có lẽ muốn dạy dỗ con cái một bài học, chứ không phải vì vấn đề không có cái sự yêu thương trong đó. Cái đó là sự suy nghĩ riêng của tôi thôi, dựa trên những gì tôi thấy, và tôi không nghĩ rằng là cái sự suy nghĩ đó của tôi là sai. Tôi tin là nó đúng. Trong những cái yếu tố của một cái việc chiếm đóng đất nhà của một người khác mà nói rằng là nó của riêng mình, nó đòi hỏi những cái gì? Nó đòi hỏi là cái việc quyền sở hữu đó phải được dùng bởi cái trường hợp là cái người chủ nhà phải biết cái việc mà lấy cái chủ quyền của cái nhà đó phải là một cái sự căng thẳng. Cái người cầm cái chủ quyền nhà đó là phải nói rằng là đó là nhà của tôi. Dưới cái sự làm chủ quyền của cái tờ giấy chủ quyền đó, hoặc là nói là đây là nhà của tôi, cầm cái quyền sở hữu đó phải liên tục và không được gián đoạn trong 5 năm. Và cái người cầm cái quyền sở hữu và cái chủ quyền đó phải trả tất cả những cái khoản thuế đất trong cái thời gian 5 năm đó. Những cái điều kiện này không phải chỉ đặt ra để làm khó dễ, hay là chỉ đặt ra để mà mọi người nghĩ là ô tôi làm như vậy là được rồi. Quý vị biết, ở phía miền Southern, tức là miền Nam của nước Mỹ đó, những cái miền mà họ có những cái người lính, họ đi lính một thời gian khá lâu, họ làm chủ nhà, nhưng mà vì bây giờ họ đi lính, họ không có để ý đến cái căn nhà của họ. Và có những người, họ vào những cái nơi đó họ ở và họ nói rằng là nhà của tôi. Sau khi họ đưa ra và họ làm những cái điều kiện mà đưa ra bởi cái điều luật này, quý vị cứ thử tưởng tượng ngày hôm nay ở thành phố San Jose, có một người bước vào nhà mình, họ ở trong nhà mình liên tục 5 năm trời. Trong 5 năm trời đó, họ trả cái thuế nhà của mình. Trong 5 năm trời đó, mình họ ở đó hiển nhiên rõ ràng trước mặt mình là người chủ nhà, nhưng mà mình không làm gì hết. Trong 5 năm trời đó, cái người ở trong cái nhà mình đó, họ ở đó với một cái tính cách là họ đấu tranh, challenge, tức là họ sao nhỉ, họ đem họ đối nghịch với mình. và họ nói cái nhà này nhà của tôi. Quý vị có bằng lòng không? Nhất định là không bằng lòng, đúng không? Nhưng mà đây chỉ là một cái thí dụ tôi đưa ra thôi. Và nếu quý vị bằng lòng như vậy, thấy họ sừng sừng trước mặt ngồi trong nhà của mình như vậy, 5 năm trời họ trả tiền thuê đất nhà cho mình nói, ồ, có người trả tôi đất nhà, tôi không kè, tôi cũng không sao hết. Rồi họ ở trong nhà mình, họ lấy cái, họ chiếm quyền sở hữu của nhà mình. Rồi thì là 5 năm sau, họ vào trong tòa, họ nói cái nhà này nhà tôi. Họ chuyển cái chủ quyền qua tên của họ, thế là mình không còn căn nhà nữa. Quý vị có bằng lòng không? Nhưng mà khi những cái việc là nó không phải y chang như vậy, nhưng nó tương tự như vậy, đó là một cái hành vi vi phạm lương tâm. Khi nó đi đến cái chỗ con lấy nhà của bố mẹ, anh chị em lấy nhà của nhau, cậu lấy nhà của cháu, cháu lấy nhà của dì. Vì những cái việc này, nếu nó đi đến cái chỗ vi phạm lương tâm, nó đi đến cái chỗ đức tin không còn có thể thực hiện được, nó đi đến cái chỗ những cái hành vi mà nó không công bằng, thì nó sẽ đưa ra những cái vấn đề như thế này. Tôi không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà trong một cái cuộc sống, chúng ta sống như thế nào cho nó phải. Sáng ngày hôm nay tôi đi nhà thờ, cha nói về vấn đề luật quả báo. Cha nói cái chữ gì tôi không nhớ, hai cái chữ sao, luân hồi hay là chuyển hồi gì đó. Nhưng mà cái luật quả báo nó rõ ràng, nếu chúng ta làm phải thì phải sẽ về với mình. Nếu chúng ta làm trái, trái sẽ đưa ngay vào mặt của mình. Nhưng mà cái vấn đề này nó không nhằm nhò gì hết đối với một người không có lương tâm. Vì vậy, chúng ta phải có những giấy tờ viết cho nó rõ ràng. Cho dù tôi có thương cháu tôi đến cỡ mấy, mà tôi đưa cho nó mượn 10.000, 20.000, 30.000, thì tôi sẽ yêu cầu nó ký vào cái tờ giấy nợ. Quý vị có thể nói, như vậy thì quá đáng. Nhưng như vậy, quý vị vẫn còn giữ lại cái tính cách gia đình, cái trạng thái bác cháu, cái trạng thái mẹ con, cha con. Còn nếu quý vị vì cái sự tin tưởng, vì cái sự nể cả, quý vị không làm những gì đó cần thiết, thì gia đình sẽ không còn sự liên hệ, không mật thiết cũng không còn. Rồi thì là đi đến những cái chỗ là bây giờ tranh chấp, không tranh chấp. Cho nên tôi đưa cái việc này ra để cho quý vị thấy rằng là khi chúng ta nói đến cái vấn đề hợp đồng, giấy tiền hôn nhân, giấy nợ, giấy thế chấp, tất cả những cái việc đó là một cái việc thông thường ở nước Hoa Kỳ này. Nó không phải là một cái vấn đề nói rằng là ồ, bộ con không tin mẹ, ồ, bộ anh không tin em. Không, không phải như vậy. Không phải như vậy đâu thưa quý vị. Rồi đi đến chỗ phải tranh chấp nhau. Quý vị làm sao tranh chấp đây? Người ta nói bố mẹ con. Người ta nói con hỗn láo lấy nhà của bố mẹ. Người ta nói thì người ta nói. Nhưng mà cái vấn đề nhà không còn tiền mất, cái chuyện đó là tự nó sẽ hiển nhiên như vậy và mình sẽ phải chịu đựng thôi. Một là chịu đựng, hai là tranh chấp. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề pháp luật ở Hoa Kỳ này, chúng ta thấy điều luật được đặt ra để ngăn chặn những cái hành động bất hợp pháp. Căn bản vậy thôi. Điều luật đặt ra để ngăn chặn những hành động bất hợp pháp. Và những hành động bất hợp pháp đó, nó không chừa một ai. Nó không chừa ra cái sự liên hệ mật thiết giữa gia đình. Nó không chừa ra cái sự tôi giàu anh nghèo hay như thế nào. Không có đâu. Hai ông bà này mua một căn nhà từ năm 1940. Đây là căn nhà hai ông bà ấy ở với hai người con của ông bà ấy, hai cậu con trai. Một trong hai cậu con trai có một người con gái. Nhưng mà đến cái tuổi 8 tuổi thì cậu này, cô này đã được đem đi cho một người khác. Cô này đem đi cho một người khác làm con một người khác bởi vì cha của cậu là một cái người hút sách và không lo lắng được cho cô ta. Khi ông ngoại của cô ta mất đi thì bà ngoại của cô ta cũng tiếp tục ở căn nhà đó với lại hai người con của bà ấy. Một là cha của cô ấy và người kia là chú của cô ấy. Thế đến khi bà ngoại của cô ấy chết đi thì không để lại di chúc, không để lại trust. Nhưng mà hai ông bà có một căn nhà. Và hai người con của hai ông bà tiếp tục. Mặc dù là cái việc giải quyết tài sản nó đã không xảy ra cho đến mãi bao nhiêu năm sau. Và khi hai cái người này là hai cái người, tôi có thể gọi họ là hai cái người làm thương mại về vấn đề lấy nhà của người khác dưới cái dạng adverse possession. Adverse possession có nghĩa là mình chiếm đóng đất, mình chiếm đóng đất đai của một người khác với cái ý định làm sở hữu và làm chủ quyền của cái căn nhà đó, coi như nhà đó là của riêng mình, như tôi đã trình bày với quý vị ngay đầu giờ. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, em cảm ơn chị. Em chào luật sư. Dạ, em có câu hỏi là ba mẹ em mới ở Việt Nam qua đây được 7 tháng mà có thể sanh rồi đó. Bây giờ muốn đi về lại Việt Nam chơi nhưng mà quá 3 tháng, quá 6 tháng rồi có quay lại Mỹ, nó có cho vô lại không luật sư?
Không sao cả, hai ông bà cụ có thể vào Hoa Kỳ này quá 6 tháng. Thì nó có thể quá 6 tháng, từ 6 tháng một ngày cho tới bao nhiêu tháng sau đó tôi không biết. Nhưng cơ mà khi mà vào trở lại Mỹ, nếu mà trở lại Mỹ trước một năm thì họ sẽ thắc mắc là tại sao mình lại đi lâu như vậy, thì mình trả lời cho họ là tại sao nhé. Nếu mà cái lý do tháng thì không có lý do gì hết đâu nhé.
Dạ, cái thời gian quá 6 tháng qua lại được phải không?
Dạ được, không có vấn đề gì nhé. Trả lời cho họ sự thật là tại sao mình đi lâu có thế thôi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư, dạ cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Hai người này làm thương mại lấy nhà của người khác. Họ nói rằng là họ đã làm những giấy tờ trên tòa để mà ém nhiệm cái chủ quyền trên đất, trên địa ốc của một người khác qua cái vấn đề adverse possession. Và họ nghĩ rằng là họ có đủ kinh nghiệm để làm cái việc này. Và cái người đàn bà có thể là vợ của ông ta cũng làm cái việc này với ông ta. Thì khi cái cô này, cô gửi cái lá thư đến cho bà ngoại của cái cô mà đưa hồ sơ vào tòa tài sản để giải quyết tài sản của bà ngoại của cô ấy. Thì cái vợ của cái ông này đưa cái, nói là họ có gửi cái lá thư cho bà ngoại của cô này. Muốn có cái ý định là mua cái căn nhà này, nhưng mà lúc đó bà ngoại của cái cô này, cô ấy tên là Maria, bà ngoại của cô Maria đã chết rồi. Sau đó thì cái cô vợ của cái anh Jesus này mới nói rằng là họ liên lạc với cái cậu con trai của cái bà đã mất, chú của cái cô Maria, để mua cái căn nhà này. Và họ nói rằng là cái cậu, cái chú này với cái bà vợ của ông Jesus này đã bằng lòng với một cái giá để bán căn nhà này, nhưng mà họ không có giấy tờ gì hết. Rồi thì là cái ông chồng, cái ông Jesus, ông mới tới cái căn nhà này, ông gắn cái bảng lên nói là không được vượt qua, và ông cũng nói là cái nhà này nhà của cái bà vợ của ông ấy. Họ đổi ổ khóa, họ gắn cái hàng rào, họ đổi điện, họ sửa nước, họ làm tất cả mọi thứ giống như là nhà của họ vậy. Và họ nói rằng là họ không những cho bằng lòng mua cái phần nhà của cái người chú của cô Maria, nhưng mà họ cũng cho bố của cô Maria mượn cái số tiền này. Và trong cái thời gian đó thì hai cái người anh em này cứ vẫn tiếp tục ở trong cái nhà này, ông bố của cô Maria thì đi ra đi vào tù, ở trong tù rồi ra rồi ở cái nhà này. Nhưng còn cái người chú của cái cô Maria này, đến một thời gian sau thì ông ta mất. Trước khi những giấy tờ nói về vấn đề mua bán này có thể xảy ra. Rồi hai vợ chồng cái ông Jesus này lấy cái chủ quyền nhà đi đổi tên và chuyển cái căn nhà này qua cho họ. Cái chuyện chuyển chủ quyền đó nó không đúng, là vì cái người đứng thực sự làm chủ quyền không có ký cái tờ giấy chủ quyền đó. Vì vậy cái chủ quyền đó, tiếng Mỹ nó gọi là wire deed, tức là cái chủ quyền hơi, cái chủ quyền wire là tôi nghĩ cái chữ wire có nghĩa nói là hơi mát á, ha, ok, không phải mát mà là nó hơi để hoang dã, tức là cái chủ quyền nó không có đúng, ok. Thì khi mà cái chủ quyền đã chuyển qua tên cái cô này, thế nào làm một cái chủ quyền đúng được, tại vì cái người thực sự là chủ quyền đâu có ký cái giấy chuyển nhượng đó. Tự hai ông bà này, tự ông hề giúp và vợ của ông ta đi làm cái chuyện đó. Tại sao họ chuyển cái chủ quyền đó, thưa quý vị? Họ chuyển cái chủ quyền đó để rồi cái giấy thuế đất đó nó không về cái căn nhà này nữa. Nếu nó không về cái căn nhà này nữa, thì với cái tình trạng của hai cái người con của cái bà đã mất này, làm sao mà họ có thể biết được rằng là họ phải trả thuế đất hàng năm? Một người thì đi ra vào tù khám bao nhiêu lần, còn một người thì cũng không biết chuyện gì xảy ra và cuối cùng chết. Và vì vậy hai cái người này đã trả thuế đất trong 5 năm. Và sau 5 năm, họ nói rằng là đây là nhà của họ. Khi mà cái cô Maria này, cô đưa cái hồ sơ lên tòa tài sản để yêu cầu tòa cho cô ấy được giải quyết cái căn nhà này của bà ngoại cô ấy để lại, thì hai cái ông bà Jesus đó đưa cái hồ sơ lên tòa yêu cầu được ém cái chủ quyền nhà để hai ông bà làm chủ. Và cô này cô ấy chống trả lại bằng cách nói rằng là hai cái người này tay của họ không có sạch. Tại sao tay của họ không sạch? Tiếng Mỹ gọi là unclean hand. Tại sao tay của họ không sạch? Tay của họ không sạch là vì chính họ đã làm những cái hành vi bất xứng, những cái hành vi bất hợp pháp, cái hành vi không công bằng. Cái hành vi bất xứng, không công bằng, bất hợp pháp là cái hành vi gì? Là cái việc mà họ chuyển cái chủ quyền để cái giấy thuế đó nó không đi về cái nhà đó. Và nếu cái giấy thuế đất nhà đó nó không về cái nhà đó, thì làm sao mà cái người ở trong cái nhà đó biết để mà trả thuế? Và vì họ không biết để mà trả thuế, thì hai cái người này trả thuế sau 5 năm, họ nói rằng là nhà của họ. Cái hành vi đó là cái hành vi bất xứng. Tòa nói rằng là cái sự xấu xa của hai cái người này làm đó đã là cái bằng chứng ngăn chặn họ để họ không được đòi cái chủ quyền trên cái căn nhà này. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi một cái việc, mỗi một cái vấn đề nó xảy ra cho mỗi một cái hồ sơ là nó khác. Vì trong cái chi tiết của cái hồ sơ đó không có phải là chúng ta nói chuyện 5-10 phút, nửa tiếng là chúng ta biết là như thế nào. Nhưng chúng ta biết rằng là nếu cái dữ kiện này nó y như mình nói, chúng ta biết nếu cái chuyện này nó xảy ra như vậy và những người nhân chứng sống ngồi đây có thể tuyên thệ theo nói sự thật là chuyện nó xảy ra như vậy, thì tôi không biết rằng là cái bên đối phương đó có thể nói là căn nhà này là căn nhà của họ hay không. Khó lắm. Nhưng cái mà tôi vẫn mong mỏi, và tôi không phải là một nhà tâm lý học hay là một nhà bác sĩ hay là một cái gì, nhưng cái mà tôi muốn nói là tại sao trong cuộc sống của chúng ta lại có những cái sự lừa đảo đến thế, lại có những cái sự gian dối, cái sự tham muốn đến thế, và những người, con người của chúng ta cũng đúng là chúng ta không phải giống nhau được hết, nhưng mà đối với tình nghĩa cha mẹ, vợ chồng, con cái, chị chuyện đó không nên xảy ra. Không nên xảy ra. Chúng ta phải biết rằng là chính chúng ta làm cái gì đúng và chính chúng ta làm cái gì sai. Nếu nó thật sự của mình nói nó là của mình. Nhưng nếu mình biết trong tâm mình là cái người biết nó không phải của mình thì đừng nói nó là của mình, tại vì những cái bằng chứng nó sẽ đưa ra và nó sẽ cho thấy cái việc này không phải của mình. Và như tôi đã nói, bất kỳ một cái hành vi vi phạm lương tâm hay là vi phạm những đức tin tốt và nó vi phạm những cái hành vi không công bằng, quý vị sẽ biết rằng là nó sẽ không bao giờ có cái kết quả theo như ý mình muốn. Không bao giờ. Để không phải có những cái phi tổn kinh khủng ở trong một cái cuộc tố tụng, có những cái thời gian phải phí tổn cho một cái cuộc tố tụng, chúng ta phải biết là cái việc mình làm đó nó đúng hay nó sai. Nước, dòng, suối nước không bao giờ chảy ngược. Không bao giờ chảy ngược. Nước mắt cũng bao giờ chảy xuôi, cũng bao lúc nào cũng chảy xuôi. Thì tại sao lại có những cái việc con cái tranh chấp của bố mẹ? Tại sao bố mẹ lại phải đưa hồ sơ ra để mà thưa kiện con cái? Tại sao không thể nào nói chuyện được với nhau? Tôi nghĩ trong cuộc sống này tôi sống một cuộc sống rất là căn bản hay là phải nói là đơn giản. Tôi nghĩ ai cũng tốt hết. Và tôi mong rằng là như vậy. Tại vì chúng ta sinh ra thì ai cũng có cái tâm tốt cả. Nó chỉ là cái cuộc sống nó đưa mình đến cái chỗ đó. Và mong rằng là nó không có xảy ra để mà chúng ta phải đưa nhau ra tòa để mà tranh chấp, để mà đòi hỏi những gì đó là của chính mình. Còn nếu không phải của chính mình thì mình nên trả lại cho cái sự công bằng đó nó được thể hiện, đúng không? Và luật pháp cũng vậy, thưa quý vị thấy á, những cái điều khoản luật pháp đưa ra đó không phải chỉ để mà ngăn chặn những cái hành vi bất xứng xảy ra đâu, mà họ còn có những cái gọi là hình phạt nữa cơ. Và những cái sự lừa đảo, gian dối đó không phải chỉ là tranh chấp nhau ở trên tòa dân sự đâu thưa quý vị. Nó có thể đi đến cái hình sự nữa cơ. Bây giờ quý vị cứ thử tưởng tượng. Một người nói một cái câu nói mạ lị đối với một người khác. Nói rằng là cái người này ăn cắp tiền của cộng đồng và nói những cái lời nói vi phạm hay là làm tổn thương đến danh dự tên tuổi của một người có tên trong cộng đồng này. Nội cái lời nói, cái người này ăn cắp tiền của cộng đồng, đó là một cái lời cáo trạng hình sự. Ăn cắp là một cái tội hình sự. Một người nói, cái người này lấy cái chủ quyền của tôi bất hợp pháp. Quý vị biết lấy chủ quyền của một người khác là một cái tội hình sự. Một người nói với bảo hiểm, nhà tôi bị cướp và tôi mất bao nhiêu đồ đạc. Trong khi đó đồ đạc bị cướp không phải là đồ đạc của mình. Đó là một cái tội hình sự, gian lận bảo hiểm. Cho nên tôi mong rằng là những cái gì tôi đưa lên trên chương trình này, nó cho quý vị thấy cái cuộc sống của chúng ta rất ngắn. Chúng ta phải sống như thế nào để mà đừng có rơi vào những cái tình trạng này. Quý vị có thể chỉ nghĩ một khía cạnh thôi, quý vị không thấy những cái khía cạnh khác, những cái vấn đề khác nó có thể xảy ra sau đó, giống như là những vấn đề về hình sự, nó có thể đưa quý vị đến cái việc trục xuất. Nhất là khi quý vị đứng ở cái vị trí là thẻ xanh, quý vị là một thường trú dân, quý vị phải cẩn thận khi có liên quan đến vấn đề hình sự. Khi mà quý vị có liên quan đến vấn đề hình sự mà quý vị là một thường trú dân, quý vị phải tham khảo với hai luật sư mà tôi vẫn nói mãi như vậy. Một luật sư di trú và một luật sư hình sự. Quý vị không đi đâu mà có được hai luật sư ở trong một văn phòng như văn phòng của chúng tôi. Vì những cái việc làm đó chúng tôi làm là để giúp cho quý vị có được những cái sự an bình về sau này. Để quý vị hiểu, có biết bao nhiêu hồ sơ 20 năm về trước, 10 năm về trước, bây giờ bắt đầu đi ngược trở lại, bắt đầu xuất hiện. Với di trú, cho dù là quý vị có một cái hình sự 40 năm về trước, họ vẫn có thể tìm tòi được và họ vẫn có thể đưa quý vị ra tòa di trú được. Rất tiếc là 40 năm về trước, những cái sự giúp đỡ mà quý vị có ngày hôm nay nó chưa có. Tại vì lúc đó chúng ta còn mới quá ở đây. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những vấn đề hình sự mà quý vị vẫn còn là thường trú dân, quý vị phải can đảm lên để mà trở thành công dân Hoa Kỳ, tới tham khảo để nói chuyện, để xem rằng là quý vị có thể trở thành công dân Hoa Kỳ hay không. Có nhiều người nói với tôi là tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Quý vị không đứng ở cái vị trí đòi hỏi như vậy được. Tôi phải làm dựa trên luật. Nếu tôi nói sai thì quý vị sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với tôi. Tôi nói đúng quý vị không bằng lòng để quý vị nghe những cái lời tôi nói nó rất là thẳng. Lời nói thẳng bao giờ nó cũng làm cho mình không có vui, nhưng mà đó là cái cách làm việc của tôi. Nếu không làm được thì quý vị không nên làm. Vì quý vị không đụng đến di trú, họ sẽ không đưa mình ra tòa trục xuất. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định về tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả. Gọi lấy hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.